Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Xin là Ngài là đèn soi trên con mỗi bước, chỉ vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giê-xu xin dâng dâng, tay cầm tay vững chắc.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Côrintô thứ nhất. Hôm nay, chúng ta sẽ học bài thứ 60 với đề tài Chức Phận Chúa Ban, căn cứ trên thư Côrintô thứ nhất, chương 12, từ câu 27 đến câu 31. Mời quý thính giả cùng xem thư Côrintô thứ nhất, chương 12, từ câu 27 đến câu 31. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vả, anh em là thân của đấng cứu thế và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy. Đức Chúa Trời đã lập trong hội thánh, thứ nhất là sứ đồ, thứ nhì là đấng tiên tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến kẻ làm phép lạ, rồi kẻ được ân chữa bệnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng. Có phải cả thảy là sứ đồ sao? Cả thảy là tiên tri sao? Cả thảy là thầy giáo sao? Cả thảy đều làm phép lạ sao? Cả thảy đều được ân chữa bệnh sao? Cả thảy đều nói tiếng lạ sao? Cả thảy đều thông giải tiếng lạ sao? Hãy ước ao cho được sự ban cho lớn hơn hết. Bây giờ tôi sẽ chỉ dẫn cho anh em con đường tốt lành hơn. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, giải thích lời dạy của sứ đồ Phao-lô trong câu 27. Mối liên hệ giữa hội thánh và Chúa cứu thế ra sao? Câu hỏi thứ hai, ai sắp đặt các chức phận trong hội thánh? Thứ tự ra sao? Phao-lô đưa ra một loạt câu hỏi nhằm nhấn mạnh về vấn đề gì? Câu 28 và câu 30. Câu hỏi thứ ba, Phao-lô kêu gọi con dân Chúa ước ao điều gì? Tại sao? Câu 31. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, giải thích lời dạy của sứ đồ Phao-lô trong câu 27, mối liên hệ giữa hội thánh và Chúa cứu thế ra sao? Sứ đồ Phao-lô dạy con dân Chúa trong hội thánh Côrintô rằng họ là thân của Chúa cứu thế, nghĩa là mỗi hội thánh địa phương là thân thể của Chúa cứu thế Giê-xu, cũng như hội thánh phổ thông vậy, và chỉ có một thân thể duy nhất, hội thánh địa phương là tập hợp của những người được mua chuộc bởi sự chết của Chúa cứu thế Giê-xu để tôn thờ Đức Chúa Trời tại địa phương đó và do Đức Thánh Linh thành lập. Còn hội thánh phổ thông là hội thánh phổ quát chung cho mọi người ở mọi thời đại. Đây là chân lý về hội thánh của Đức Chúa Trời, nên con dân Chúa vừa thuộc hội thánh địa phương mà cũng thuộc hội thánh phổ thông nữa. Kế đến, Phao-lô cho biết, trong một thân thể có nhiều chi thể, cũng vậy, thân thể của Chúa cứu thế có nhiều chi thể khác nhau. Mỗi chi thể đều quan trọng như nhau, mặc dầu có những chức năng riêng biệt, và mỗi chi thể tượng trưng cho từng con dân Chúa trong hội thánh. Dù mỗi người có những công việc khác nhau, nhưng hoạt động dưới quyền lãnh đạo của Chúa cứu thế là đầu hội thánh để đem đến phúc lợi cho cả con dân Chúa trong hội thánh. Bài học áp dụng. Bài học thứ nhất là thành viên trong hội thánh. Chúng ta cần ý thức rằng hội thánh là thân thể của Chúa cứu thế, nên đừng ai có hành vi vô trách nhiệm hay làm tổn thương hội thánh. Trái lại, mỗi người phải chung sức, chung lòng mà gây dựng hội thánh về phương diện tâm linh lẫn vật chất để hình ảnh Chúa cứu thế được chiếu rạng cho đồng bào. Bài học thứ hai, Đức Thánh Linh đã ban cho mỗi con dân Ngài các ân tứ đặc biệt để góp phần gây dựng hội thánh. Chúng ta đã nhận được các ân tứ ấy rồi, thì điều tối quan trọng bây giờ là mỗi người phải tận dụng chúng để làm trọn chức năng của mình. Câu hỏi thứ hai, ai sắp đặt các chức phận trong hội thánh? Thứ tự ra sao? Phao-lô đưa ra một loạt câu hỏi nhằm nhấn mạnh về vấn đề gì từ câu 28 đến câu 30. Phao-lô cho biết, Đức Chúa Trời sắp đặt các chức phận trong hội thánh và giao cho từng con dân Chúa mỗi chức năng riêng biệt. Nên đừng ai thắc mắc hay buồn phiền về chức phận Chúa giao cho mình, vì Chúa biết khả năng và sức lực của từng người hơn là con dân Chúa biết về mình. Hãy thỏa lòng với những gì Chúa ban và tận dụng để làm trọn chức năng của mình. Phao-lô đề cập đến các hình thức phục vụ khác nhau trong hội thánh theo thứ tự từ trên xuống dưới. Thứ nhất, chức vụ sứ đồ là những người đã từng theo Chúa Giê-xu khi Ngài sống trên đất, đã chứng kiến sự phục sinh của Ngài và đã được Ngài chọn để lãnh đạo hội thánh. Công vụ các sứ đồ, chương 1, câu 22. Thứ hai, chức vụ tiên tri là những người phát ngôn của Đức Chúa Trời. Họ được ban cho lời nói khôn ngoan và tri thức để rao giảng chân lý theo sự soi sáng của Đức Thánh Linh. Thứ ba, chức vụ thầy giáo. Đây là những người gây dựng các tân tín hữu và tín hữu, dạy dỗ họ về các lẽ đạo cơ đốc. Thứ tư, ơn làm phép lạ, thực hiện những việc siêu nhiên hay đuổi quỷ, vân vân. Thứ năm, ơn chữa bệnh là các phép lạ chữa bệnh được thực hiện để nhằm làm củng cố và tăng cường đức tin của các tân tín hữu và danh Chúa được vinh hiển theo ý muốn của Chúa chứ không phải theo đòi hỏi của từng người. Thứ sáu, ơn cứu giúp là ơn Chúa ban cho một số con dân Chúa để giúp đỡ các tín hữu trong hội thánh cũng như đồng bào. Công vụ các sứ đồ, chương 6, từ câu 1 đến câu 6. Thứ bảy, ơn cai quản là ơn lãnh đạo và quản trị một cách khôn ngoan hội thánh của Chúa. Các trưởng lão hay giám mục trong hội thánh là những người được ban ơn này. Thứ tám, ơn nói tiếng lạ là ơn nói nhiều thứ tiếng. Một số người trong hội thánh Corinto hành động như thể là ơn này quan trọng nhất. Tuy nhiên, Phao-lô xếp ơn nói tiếng lạ cuối cùng trong danh sách các ơn mà Đức Chúa Trời ban cho hội thánh. Sứ đồ Phao-lô đưa ra một loạt câu hỏi, có phải? Và câu trả lời dĩ nhiên là không, vì ông muốn mọi con dân Chúa tại Corinto biết rõ rằng các chức phận hay ân tứ khác nhau nhưng đều cùng do một Đức Thánh Linh ban cho hội thánh Ngài. Nên hãy ai cho rằng mọi con dân Chúa đều phải có ân tứ nói tiếng lạ thì hoàn toàn đi ngược lại với lời Chúa dạy và xa lạ với toàn bộ khái niệm của thân thể. Có rất nhiều chi thể khác nhau và mỗi chi thể đều có chức năng riêng biệt. Bài học áp dụng là con dân Chúa, chúng ta cần tin cậy và thỏa lòng với chức phận hay các ân tứ Chúa ban để có thể làm trọn chức năng và góp phần gây dựng hội thánh Ngài mạnh mẽ càng hơn. Đức Chúa Trời đã giao cho hội thánh một trách nhiệm hết sức quan trọng là khiến môn dân trở thành môn đệ của Ngài. Matthew chương 28 từ câu 18 đến câu 20. Công tác này bao gồm việc truyền giảng phúc âm, dạy dỗ, chữa bệnh, nuôi dưỡng, cứu trợ, quản trị, xây dựng và nhiều nhiệm vụ khác nữa. Vì thế, mọi con dân Chúa phải tận dụng các ân tứ Chúa ban và cộng tác hài hòa với nhau để cùng nhau phục vụ. Có như thế, hội thánh mới có thể chu toàn trách nhiệm Chúa giao một cách tốt đẹp và hiệu quả. Không một người nào có mọi ân tứ và cũng không phải tất cả các con dân Chúa đều có ân tứ giống nhau. Sự đa dạng về chức năng hay ân tứ trong hội thánh không phải để chúng ta ganh tị hay so bì với nhau, mà để chúng ta hoạt động cho sự phúc lợi chung. Câu hỏi thứ ba, Phao-lô kêu gọi con dân Chúa ước ao điều gì? Tại sao? Câu 31. Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại Corinto, hãy ước ao cho được sự ban cho lớn hơn hết. Lời dạy này ngụ ý rằng, dù các chi thể trong thân thể đều cần thiết, nhưng có một số ân tứ giá trị lớn lao cho sự tăng trưởng của hội thánh. Đồng thời, chính Chúa quyết định sẽ ban ân tứ nào cho con cái Ngài, và mỗi người đều phải vâng phục quyết định của Chúa. Tuy nhiên, con dân Chúa cũng nên khao khát tìm kiếm những ân tứ lớn lao hơn, đó là các ân tứ có thể giúp họ phục vụ tốt nhất cho hội thánh. Mặt khác, Phao-lô khuyên giục con dân Chúa cần phải khám phá các ân tứ mà Chúa đã ban cho mình để có thể góp phần phục vụ hội thánh, vì các ân tứ Chúa ban không phải để phục vụ cho bản thân được lợi riêng hay để được thăng quan tiến chức, mà là để phục vụ Đức Chúa Trời và đẩy mạnh sự tăng trưởng của hội thánh. Sau đó, ông dạy tiếp, bây giờ tôi sẽ chỉ dẫn cho anh em biết con đường tốt lành hơn. Một mặt, Phao-lô muốn giới thiệu về tình yêu thương trong phần tiếp theo của bức thư. Mặt khác, Ông muốn nói rằng chỉ sở hữu các ân tứ mà thôi thì không quan trọng cho bằng thực thi các ân tứ đó trong tình yêu thương. Vì tình yêu thương thôi thúc con dân Chúa tận dụng các ân tứ đó để gây dựng lẫn nhau, chứ không phải thu hút sự chú ý về bản thân mình. Đó là con đường tốt lành hơn mà Phao-lô muốn chỉ dẫn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Bài học áp dụng. Mỗi chúng ta được Chúa cho phép cầu xin Chúa ban cho mình có những ân tứ lớn hơn để gây dựng và phục vụ người khác cách hiệu quả hơn. Đồng thời, chúng ta cần khám phá các ân tứ Chúa ban để có thể tận dụng cách tốt nhất cho công việc Chúa. Hãy nhớ, các ân tứ Chúa ban phải được thực thi trong tinh thần yêu thương sẽ góp phần đem lại phúc lợi cho mọi người. Phao-lô dùng khái niệm về thân thể con người để dạy con dân Chúa rằng hội thánh là thân thể của Chúa cứu thế và các chi thể trong thân là các thành viên trong hội thánh. Như các chi thể của thân thể đều hoạt động theo sự hướng dẫn của bộ não thể nào thì cũng thế, các con dân Chúa phải cùng làm việc dưới quyền chỉ huy của Chúa cứu thế Giê-xu là đầu hội thánh. Đức Chúa Trời sắp đặt các chức phận và ban các ân tứ khác nhau cho từng con dân Chúa để mọi người có thể góp phần trong công tác gây dựng và phát triển hội thánh. Vì thế, con dân Chúa cần tận dụng các ân tứ Chúa ban trong tinh thần yêu thương và làm việc chung với nhau để đem đến phúc lợi cho mọi người. Xin Chúa cho bạn và tôi thực sự sống hữu ích cho Chúa và cho đồng bào qua các ân tứ Chúa ban. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 12, từ câu 27 đến câu 31, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 61 với đề tài Tầm quan trọng của tình yêu thương trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Con luôn biết ơn Ngài vì Ngài đã đến cho con một đời sống mới. Giê-xu con hát khen Ngài, con luôn yêu mến danh Ngài vì Ngài đã đến cho con ánh sáng hy vọng. Hôm nay con sống với Chúa, Chúa bước đi luôn bên con trên khắp nẻo đường. Vui thay khi đã có Chúa ngự trị cõi lòng con mãi. Ôi cuộc đời đáng khen Ngài, con luôn vui sống trong Ngài vì Ngài đã đến cho con cuộc đời sáng chói. Giê-xu con bước theo Ngài, con không lo lắng sợ gì vì Ngài dìu bước chân con đến bên an bình. Giê-xu con chúng phan Chúa, Chúa đang tôn cao luôn luôn trên khắp vũ trụ. Hôm nay cho đến mai mai, Ngài hằng luôn được vinh hiển. Danh kỳ diệu con luôn biết ơn Ngài vì Ngài đã đến cho con một đời sống mới. Giê-xu con hát khen Ngài, con luôn yêu mến danh Ngài vì Ngài đã đến cho con ánh sáng.